hòa phước vô môn, duy nhân tự chiêu, tiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thái tượng cảm ứng thiên, tập 86. Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Chư vị đồng học, chào mọi người. Mời xem Cảm ứng thiên, đoạn thứ 37. Cẩu hoặc phi nghĩa nhi động, bội lý nhi hành. Từ câu này đến câu 44, cương cường bất nhân, ngận lệ tự dụng, là nói về đại ác. Toàn văn cảm ứng thiên chẳng qua là khuyến tiện ngăn ác, văn tự khuyến tiện ít, còn văn tự ngăn ác thì nhiều. Dụng ý trong đây chúng ta có thể thể hội được, đúng như điều mà Phật nói trong Kinh Địa Tạng: chúng sanh gọi diêm bồ đề, khởi tâm động niệm không gì chẳng phải tội. Trong Bách Pháp Minh Môn Luận hiển thị cho chúng ta thấy thiện pháp chỉ có 11 cái, ác pháp có đến 26 cái. Do đây có thể biết điều mà Tuân Tử nói về tánh ác không phải không có đạo lý. Tánh này là tập tánh, không phải bổn tánh. Bổn tánh thì tiện ác đều không nói đến. Cho nên tánh mà Cộng Phu Tử nói cùng với tánh mà Mạnh Tử và Tuân Tử nói không như nhau. Cộng Tử nói về bổn tánh, cho nên nói tánh gần nhau. Bổn tánh của tất cả chúng sanh đều rất gần nhau. Nhưng ở trong Phật Pháp nói bổn tánh là một, không phải hai. Ý nghĩa đó sâu hơn. Tập xa nhau, tánh mà Mạnh Tử và Tuân Tử nói là tập tánh. Tập tánh này dần dần đã rời xa bổn tánh. Xa nhau này tức là đã rời xa bổn tánh. Trong Phật Pháp gọi là mê mất bổn tánh. Tập tánh đã mê mất bổn tánh. Một khi mê liền không biết quay đầu. Mê không biết đường về, không biết quay đầu. Không quay đầu thì càng mê càng sâu. Tập Pháp giới, từ Pháp giới Phật đến Pháp giới Bồ Tát, duyên giác thanh văn, đến lục đạo, thẳng đến tam đồ, càng mê càng sâu. Thực sự là đời sau không bằng đời trước. Đây là hiện tượng thực tế. Đời sau không bằng đời trước. Cho nên làm khổ nhọc chư Phật Bồ Tát phải ở trong lục đạo tập pháp giới giáo hóa chúng sanh. Người căn tánh lanh lợi, có duyên với Phật Bồ Tát, nghe thấy lời khuyên nhủ thì về giác ngộ, chịu quay đầu. Đây gọi là được độ. Người duyên phận cạn, không gặp được Phật Bồ Tát, vậy thì không còn cách gì. Gặp được Phật Bồ Tát, nghe Phật Bồ Tát chỉ dạy, không thể tin sâu, không thể phụng hành. Tuy vẫn tạo nghiệp đọa lạc như cũ, nhưng mà nhìn chung trong A-lại gia đã gieo tiện căn, chỉ là tiện căn yếu kém, phiền não tập khí lớn mạnh. Tiện căn không thắng nổi tập khí phiền não, vẫn là phải luân hồi trường kiếp. Đời này chúng ta gặp được Phật Pháp, rất may mắn có thể tính thọ phụng hành. Phải biết được đó là tiện căn mà vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp nghe Pháp tích lũy. Đời này khởi tác dụng, khởi tác dụng thì được độ. Chư Phật Bồ Tát từ bi, gọi là ở trong cửa Phật không bỏ một ai. Hôm qua hội trưởng Lý kể với tôi là hai ngày trước có một lão cư sĩ. Vị lão cư sĩ này hơn 60 tuổi, thường xuyên niệm Phật ở trong niệm Phật đường chúng ta. Bà bị bệnh, bệnh cũng rất nặng. Bà nói với cư sĩ Lý là bà muốn vãng sanh. Xin cư sĩ Lý thay bà lo hậu sự. Cư sĩ Lý nói, ngày 26 tôi phải đi Trung Quốc. Nếu bà muốn vãng sanh, nhất định phải trước ngày này, tôi mới có thể thay bà lo hậu sự được. Nếu như bà vãng sanh sau thời gian này, thì tôi không thể giúp bà được. Bà nói, được. Bà đã đi vào ngày hôm qua. Hôm qua là ngày 20, bà nói 5 giờ chiều bà vãng sanh. Là nói với hội trưởng mấy ngày trước, đúng 5 giờ chiều ngày hôm qua, một giây một phút cũng không sai, bà đã đi rồi. Cư sĩ Lý dựng lời lo hậu sự cho bà. Ông nói, sau đó lo hậu sự cho bà, ngày 25 mới làm viên mãn, ngày 26 đi Trung Quốc. Sự việc này không chỉ một lần. Trước đây cũng đã gặp nhiều lần. Không những biết trước giờ đi, còn có thể đi trước, cũng có thể kéo dài thêm. Ở trong Phật Pháp gọi là sanh tử tự tại. Bà có thể đi trước, có thể đi sau. Muốn đi ngày nào thì đi ngày đó. Đi chính là sanh tử tự tại. Một bà cụ niệm Phật ở niệm Phật đường. Quý vị phải biết, đây gọi là chúng sanh căn tánh chín mùi, bà thật sự thành tựu. Bà đã đi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc làm Phật. Cho nên tôi thường nói, đạo tràng thù thắng, niệm Phật đường thù thắng. Thù thắng không ở người nhiều, mà là thật sự vãng sanh được bao nhiêu người. Cái này gọi là thù thắng. Chúng ta thấy trong Tây Phương Sát Chỉ, Nhóm cộng tu đó của Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh chỉ có 12 người. 12 người này đều giảng sanh. Bạn nói việc này thù thắng biết bao. Thù thắng phải nhìn từ chỗ này. Người nhiều là náo nhiệt. Vậy thì có gì thù thắng? Niệm Phật vì sao có thể vãng sanh? Những đạo lý, phương pháp, cảnh giới này chúng ta hiện nay đã tương đối hiểu rõ. Tu học như lý như pháp, đúng như điều mà Đại Đức Sư nói là dạng tu, dạng người đi. Điều là chân tướng sự thật. Phàm là tu hành không thể đi được là do bạn còn lưu luyến đối với thế gian này, cũng gọi là không buông xuống được. Đây mới là chướng ngại thực sự. Chúng ta mỗi ngày đọc tụng Đại Thừa, nhất định phải biết rõ thế gian này là hư huyễn, không phải chân thật. Phàm những gì có tướng đều là hư vọng, hết thảy pháp hữu vi như mộng huyễn vọt bóng. Bất luận sự việc gì đều không được cho là thật. Chỉ có niệm Phật vãng sanh mới là việc chân thật. Hạ quyết tâm, người này chính là vô lượng thọ, chính là vô lượng quan. Vị lão cư sĩ hôm qua vãng sanh này, trước khi bà vãng sanh, khi ở niệm Phật đường niệm Phật, nhiễu Phật chính là vô lượng quan thọ. Vãng sanh là sống mà vãng sanh, không phải chết rồi mới vãng sanh. Phật pháp này gọi là Phật pháp thành tựu khi đang sống. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, cái túi da thối này không cần nữa, vứt đi rồi. Đổi một cái thân thể khác, đổi một thân thể giống như A-di-đà Phật vậy. Trong kinh nói với chúng ta là thân tử ma chân kim sắc, tướng hạo quang minh, hoàn toàn tương đồng với Phật. Thế giới Tây Phương là thế giới bình đẳng. Đây mới là thật. Ngoài cái này ra, toàn là giả. Đã là giả, thì để ở trong tâm làm gì? Chúng ta phải biết đạo lý này. Phải hiểu rõ những chân tướng sự thật này. Đoạn ác tu tiện là căn bản của học Phật, là điều kiện vãng sanh nhất định phải đầy đủ. Ở trong các buổi giảng, chúng tôi cũng đặc biệt nhấn mạnh phàm là người đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, mỗi một người đều là người tượng tiện. Cho nên nhất định phải đủ điều kiện của tượng tiện. Tượng thiện, tôi đã nói qua là tâm thiện, ý thiện, hành thiện. Ở trong đời sống thường ngày, xử sự đối người tiếp vật, không có mảy may ý ác. Chúng ta có đủ điều kiện này, thì niệm Phật mới có thể vãng sanh. Do đây có thể biết biết bao người niệm Phật, cả đời niệm Phật đến sau cùng không thể vãng sanh, là chiếm đại đa số. Năm xưa tôi ở Đài Trung, thầy Lý Tường nói với tôi, một dạng người niệm Phật thực sự vãng sanh chỉ có 2-3 người mà thôi. Tại sao lại xuất hiện loại hiện tượng này? Hiện nay, nguyên nhân này chúng ta biết rồi. Niệm Phật niệm rất tốt, cũng rất dũng mạnh tinh tấn. Trì giới tinh nghiêm, nhưng vẫn không thể vãng sanh. Nguyên nhân này là gì? Tâm thiện, ý thiện, hạnh thiện chưa có đạt đến tiêu chuẩn. Trong tuận cảnh còn có tham ái, trong nghịch cảnh còn có sân giận. Cho nên không thể vãng sanh. Chúng ta nhất định phải làm cho rõ ràng, làm cho tường tận. Cái gì là niệm ác, cái gì là hạnh ác, phải đặc biệt rõ ràng. Ác đoạn hết rồi thì chính là thiện. Cho nên, chỗ này nói nhiều về ác báo. Phân lượng nhiều gấp đôi so với thiện báo. Hầu như, chúng ta thấy từ trên phân lượng nói về thiện báo chỉ có 1/4. Nói về ác báo có đến 3/4. Câu thứ nhất là nói tổng quát. Cẩu hoặc phi nghĩa nhi động, bội lý nhi hành. Trong chú giải nói rất rõ ràng. Từ chỗ này cho tới câu tự diệt cập chi là nói tường tận về việc làm ác chiêu cảm đến tai họa. Hai câu này chính là tổng đề cương. Hai câu này là tổng cương lĩnh. Ở trong chú giải nói được hay. Động là manh nha trong tâm, hành là biểu hiện nơi sự. Động chính là khởi tâm, động niệm. Đây là tâm ác, đây là ý ác. Bội lý nhi hành là hạnh ác. Hoàn toàn tương phản với ba tiện. Phi nghĩa nhi động. Nghĩa là nghĩa lý. Trong chữ này, tiêu chuẩn sâu cạn rất nhiều. Tiêu chuẩn của Đại Thừa, Nghĩa lý này chính là tánh đức. Phàm là ý nghĩ không hợp với tánh đức, đây chính là ý ác, tâm ác. Tiêu chuẩn của tánh đức thì cao, tiêu chuẩn của Bồ Tát. Chúng ta dùng đàn kinh làm thí dụ để nói. Đại sư Huệ Năng nói, vốn dĩ không một vật, chỉ cần có một vật là sai rồi. Cho nên Thiện Tông nói, niệm Phật một câu, súc miệng súc ba ngày cũng súc không sạch. Họ nói có đạo lý hay không? Có đạo lý. Trong tâm vốn dĩ không một vật thì Phật ở đâu ra? Bạn tự xem, ngay cả niệm Phật cũng là lỗi lầm. Trong tâm động ý niệm, động Phật thôi thì cũng sai rồi, huống hồ cái khác. Chúng ta lại hỏi, ở trong tâm cái gì cũng không có, cái gì cũng không nghĩ nữa, có đúng không? Không đúng, vẫn là sai lầm. Tại sao sai lầm? Bạn rơi vào trong vô minh. Nếu thật sự cái gì bạn cũng không nghĩ, thì tương lai bạn sẽ đi về đâu? Sanh về trời vô tưởng. Trời vô tưởng là trời ngoại đạo. Cho nên bạn nói khởi tâm động niệm là sai, nhưng không khởi tâm không động niệm cũng sai luôn. Rốt cuộc phải làm sao? Tổ sư Đại Đức thường hay đến chỗ then chốt này thì không nói nữa. Bạn tự mình tham cứu. Tu học Phật Pháp, bất luận là Đại Thừa hay Tiểu Thừa, nhớ lấy một tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc là định tuệ cùng học. Có định mà không có tuệ, liền đọa vào vô minh. Có tuệ mà không có định, liền đọa vào vọng tưởng. Vô minh, vọng tưởng, hai bên đều không trụ. Thì đây là định tuệ cùng học, cũng gọi là phước tuệ song tu. Mọi thứ rõ ràng là tuệ, như như bất động là định. Khi như như bất động cũng là lúc mọi thứ rõ ràng. Khi mọi thứ rõ ràng cũng là lúc như như bất động, là công phu chân thật. Bất luận thuận cảnh, nghịch cảnh, tiện duyên, ác duyên, đối với họ đều không có chướng ngại. Ngoài không chấp tướng, trong không động tâm, rất rõ ràng, rất sáng tỏ. Đại Kinh Tường nói, tịnh lặng sáng suốt, sáng suốt tịnh lặng. Tịnh lặng là như như bất động, sáng suốt là rõ ràng tường tận. Cho nên đời sống đó là sống trong định tuệ, hoàn toàn không giống với phàm phu. Cảnh giới này cao, chúng ta mới học thì chắc chắn không đạt được. Không đạt được, vậy tiêu chuẩn của chữ nghĩa này chúng ta hãy hạ thấp xuống, hạ đến tiêu chuẩn thấp nhất. Tôi thường khuyên mọi người tuân theo lời dạy của Phật Đà. Đây chính là nghĩa, là trình độ hiện nay của chúng ta. Chúng ta nương vào kinh Vô Lượng Thọ, nương vào cảm ứng thiên. Cảm ứng thiên có thể nương dựa, tuy không phải kinh Phật, nhưng được Ấn Tổ đề xướng. Những gì nói bên trong là chớ làm việc ác, nhưng làm việc thiện. Trong vận biên chú giải, trong đây có tự thanh tịnh tâm. Đó không có gì khác so với chư Phật Như Lai nói. Đây là điều mà chúng ta cần phải nương tựa để thành tựu tâm thiện, ý thiện, hành thiện của chúng ta. Cho nên khởi tâm động niệm, thường phải nghĩ đến ý niệm này của ta, tư tưởng này của ta, Phật có cho phép hay không? Nếu như ở trong kinh, Phật không cho phép ta nghĩ như vậy, không cho phép ta khởi niệm này, thì ý niệm này phải mau chóng buông xuống. Ở trong kinh, Phật cho phép chúng ta khởi ý niệm này, khuyến khích chúng ta khởi ý niệm này, thì ý niệm này chúng ta nhất định phải khởi. Pháp môn Tịnh Tông, chúng ta ngày nay thật ra mà nói, chỉ có mang nghiệp vãng sanh thì chúng ta mới có thể làm được. Mang nghiệp vãng sanh, Phật dạy chúng ta là chấp trì danh hiệu. Cho nên đối với tiền, thật sự chúng ta ngay cả mép rìa cũng không sờ đến được. Cảnh giới đó quá cao. Chúng ta là từ có đến không, người ta là từ không đến có. Phương pháp này của chúng ta ngày nay là từ có đến không. Phật dạy chúng ta niệm Phật, Phật dạy chúng ta nhớ Phật. Nhớ chính là tưởng Phật. Chúng ta hàng ngày tưởng Phật, tưởng tướng hảo của Phật, tưởng quang minh của Phật, tưởng sự giữ tâm của Phật, tưởng hành nghi của Phật. Tưởng nhiều rồi, chúng ta dần dần sẽ giống như Phật. Phát nguyện cầu sanh liền có thể được sanh. Nếu như trái nghịch lời dạy của Phật, trái nghịch hành vi của tánh đức, thì là đại ác. Chúng tôi thông thường nói đây là sai lầm. Thái Tượng Cảm Ứng Thiên ở chỗ này nói là đại ác. Hai câu này là nguồn gốc. Phi nghĩa nhi động, bội lý nhi hành. Hai câu nói này vừa nghe qua thì thấy vẫn rất ôn hòa, nhưng hàm ý quở trách chúng ta rất sâu. Chúng ta phải thể hội cho được. nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đình bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh cõi Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Việt dịch, ban biên dịch, Pháp Âm Tuyên Lưu, diễn đọc Phật tử Thiện Quang.